Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Nguyễn Trung cùng toàn Ban Việt ngữ xin chào đón quý thính giả đến với chương trình phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Hà Nội, ngày 23 tháng 6. Thưa quý vị, liệu có phải Trung Quốc dùng tiền để khống chế Việt Nam?
Chắc chắn là để ảnh hưởng đến Việt Nam, mọi mặt của nước Việt Nam cũng chắc chắn là có. Bởi vì chuyện như thế, nó đã từng xảy ra.
Đó là nhận định của tiến sĩ Nguyễn Quang A. Lát nữa đây mời quý vị đón nghe bài phân tích chi tiết cùng với bản tin Việt Nam tịch thu sách của Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ. Còn bây giờ là phần điểm các tin quốc tế sẽ có trong chương trình hôm nay. Xin mời chị Hoài Hương.
Liên minh NATO thay đổi cách đối phó với nước Nga. Freedom House nói các quyền tự do đang bị xói mòn ở một số nước Âu Châu. Hoa Kỳ xác nhận phần tử chủ chiến có dính líu trong cuộc tấn công Benghazi bị giết trong một cuộc không kích.
Sau phần tin thế giới và Việt Nam, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị chuyên mục Câu chuyện phụ nữ và chương trình Hỏi đáp. Mong quý vị đón nghe. Thế nhưng trước hết là phần tin thế giới. Thưa quý vị, nhiều nhà ngoại giao Trung Quốc đang có mặt tại Washington để tham dự cuộc đối thoại kinh tế và chiến lược Mỹ-Trung lần thứ 7 để bàn về những vấn đề như an ninh mạng và những mối căng thẳng trên biển. Theo tường thuật của thông tin viên đài chúng tôi, một học giả Trung Quốc mô tả mối quan hệ Washington-Bắc Kinh là một mối quan hệ phức tạp, nhưng cũng là một mối quan hệ mà những sự bất đồng có thể được xử lý thông qua những cuộc tiếp xúc. Mời quý thính giả nghe bài tường thuật chi tiết sau đây.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ John Kirby hôm thứ Hai mô tả đây là tuần lễ quan trọng cho mối quan hệ Mỹ-Trung. Ngoại trưởng John Kerry cùng với Bộ trưởng Tài chánh Jack Lew đang hướng dẫn phái đoàn Mỹ tại cuộc đối thoại chiến lược Mỹ-Trung lần thứ 7, trong lúc ông Kerry chủ trì hội nghị hiệp thương lần thứ 6 về giao lưu giữa nhân dân với nhân dân. Ông Kirby cho biết như sau về các cuộc thảo luận này.
Chúng tôi đang mong nới rộng sự hợp tác song phương về nhiều thách thức toàn cầu, chẳng hạn như biến đổi khí hậu, phát triển, trợ giúp nhân đạo, ứng phó với dịch bệnh và bảo tồn đại dương. Chúng tôi cũng sẽ có cơ hội để phối hợp các chính sách của Hoa Kỳ và Trung Quốc về những vấn đề khu vực như Iran, Iraq, Bắc Triều Tiên và Afghanistan. Chúng tôi cũng sẽ bàn tới những lĩnh vực mà chúng tôi đang có những sự bất đồng, chẳng hạn như tranh chấp trên biển, an ninh mạng và nhân quyền. Và như chúng tôi đã nói nhiều lần, Hoa Kỳ có quyết tâm vững mạnh để cải thiện quan hệ với Trung Quốc.
Ông Kirby cho biết, mặc dù không đồng ý với nhau về nhiều vấn đề, hai nước hiểu rằng có nhiều lĩnh vực để hợp tác cho lợi ích của cả đôi bên. Ông mô tả cuộc đối thoại này là một trong những cơ chế quan trọng nhất để tìm cách giải quyết những mối bất đồng và thăng tiến các quyền lợi hậu tường. Hôm qua, các giới chức Hoa Kỳ và Trung Quốc đã tiến hành điều mà bà Bonnie Glasser, một học giả về Trung Quốc của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington gọi là một cuộc đối thoại an ninh chiến lược, bao trùm những vấn đề gai góc như căng thẳng trên biển, an ninh mạng, quan hệ giữa quân đội với quân đội, phòng thủ phi đạn, hạt nhân và không gian. Bà nghĩ rằng cuộc đối thoại sẽ không mang lại nhiều kết quả. Bà nói thêm như sau.
But this is a process of working through issues, identifying where they are.
Tuy nhiên, đây là một tiến trình để tìm cách giải quyết các vấn đề, để xác định những vấn đề nào có những sự bất đồng và làm thế nào để xử lý những mối bất đồng.
Ngày họp thứ nhì trong ngày hôm nay sẽ tập trung phần lớn vào các vấn đề kinh tế như Hiệp định Đầu tư Song Phương BTI mà hai nước đang thương thuyết với nhau. Bà Glasser cho biết vẫn còn nhiều trở ngại và hiện chưa rõ hiệp định này có đúc kết hay không trước khi Tổng thống Obama rời khỏi chức vụ vào đầu năm 2017. Ngày mai, đôi bên sẽ thảo luận về những vấn đề chiến lược như Bắc Triều Tiên, Iran và Afghanistan. Đây là những vấn đề mà bà Glasser cho là có một sự đồng thuận một cách tổng quát, nhưng bà nói rằng cuộc thảo luận này sẽ bị lu mờ vì vấn đề an ninh mạng. Đầu tháng này, các giới chức của Văn phòng Quản lý Nhân viên OPM cho biết một vụ đánh cắp thông tin cá nhân quy mô lớn trong vòng 4 tháng đã được phát giác hồi tháng 4, và hồ sơ của khoảng 4 triệu nhân viên tại chức và nhân viên về hưu của chính phủ liên bang có thể đã bị đánh cắp. Các nhà điều tra nói vụ tin tặc này rõ ràng phát xuất từ Trung Quốc. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby nói chưa có tố cáo nào được đưa để chống lại bất kỳ tác nhân nào, cho dù là nhà nước hay phi nhà nước, và vụ này còn đang trong vòng điều tra.
It's a very new and dynamic domain. It is one in which international norms.
Đây là một lĩnh vực mới và năng động. Đây là một lĩnh vực mà các quy phạm quốc tế và những bộ tiêu chuẩn chưa được xác lập một cách vững chắc. Tôi xin nhắc lại là chúng tôi đã trình bày rõ ràng những mối quan tâm của mình, chẳng những cho Trung Quốc mà còn cho những tác nhân khác, những thực thể nhà nước và phi nhà nước. Và tôi nghĩ rằng đây là một lĩnh vực mà mặc dù chúng tôi không luôn luôn đồng ý với nhau về cách tiếp cận an ninh mạng và phòng thủ mạng, nhưng đây chắc chắn là một trong những lĩnh vực mà chúng tôi còn có chỗ để tăng cường hợp tác, tăng cường đối thoại và gia tăng tính chất minh bạch.
Bà Wasser trích lời trợ lý Ngoại trưởng Daniel Russell nói rằng an ninh mạng là một mối quan tâm lớn và vấn đề này đã được bàn thảo trong cả 3 ngày. Trung Quốc đã chấm dứt các cuộc thảo luận về an ninh mạng hồi tháng 5 năm ngoái sau khi Hoa Kỳ khởi tố 5 sĩ quan của quân đội Trung Quốc về tội gián điệp kinh tế và những tội danh khác vì đã xâm nhập các hệ thống máy tính của các công ty hạt nhân, luyện kim và năng lượng mặt trời của Mỹ. Bà Glasser cho biết vụ tin tặc nhắm vào OPM đang được thảo luận.
Tôi tin là Trung Quốc đang muốn xem bằng chứng cho thấy vụ đó phát xuất từ Trung Quốc. Tôi không biết phải chăng phía Mỹ muốn chia sẻ các nguồn và các phương pháp điều tra về vấn đề nó. Nhưng tôi nghĩ rằng phía Mỹ sẽ tìm cách làm cho Trung Quốc hiểu rằng nếu Trung Quốc đã làm điều này thì đó là một hành động vượt khỏi ranh giới của những việc có thể chấp nhận.
Theo bà Glasser, cuộc họp này là quan trọng vì nó góp phần chuẩn bị cho chuyến công du của Chủ tịch Tập Cận Bình tới Mỹ vào tháng 9. Và bà nói rằng dường như Trung Quốc đang đánh đi tín hiệu là họ muốn giảm thiểu căng thẳng. Bà nêu ra sự kiện là Trung Quốc mới đây loan báo họ sắp hoàn tất hoạt động xây đảo nhân tạo tại quần đảo Trường Sa.
Nhưng Hoa Kỳ không tiếp nhận thông điệp đó một cách nồng nhiệt bởi vì Hoa Kỳ đang lo ngại về việc quân sự hóa các hòn đảo đó.
Bà Glasser nói, Trung Quốc chưa nói rõ ý đồ xây đảo nhân tạo là gì, nhưng cuộc thảo luận về vấn đề này đang tiếp diễn. Bà cũng bác bỏ quan điểm cho rằng quan hệ Mỹ-Trung chắc chắn sẽ đi theo chiều hướng tiêu cực. Bà nói, cả hai nước đều có những nhà lãnh đạo sáng suốt, những hoạt động giao lưu quy mô lớn giữa dân chúng hai nước và sự tương thuộc về kinh tế. Bà nói rằng, chính sách chủ động giao tiếp mà 8 vị Tổng thống Mỹ đã theo đuổi tiếp tục là chính sách đúng đắn cho Hoa Kỳ và Trung Quốc.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter nói, Hoa Kỳ sẽ phối hợp các công cụ quân sự và phi quân sự để chống trả hành động hung hãn của Nga tại Ukraine. Ông Carter phát biểu như vừa kể tại Berlin hôm nay, trước khi lên đường sang Estonia dự các cuộc họp với Bộ trưởng Quốc phòng các nước Estonia, Latvia và Lithuania, là những nước từng bị buộc phải gia nhập Liên bang Xô Viết cũ. Ông Carter nói, Hoa Kỳ sẽ đóng góp các lực lượng đặc nhiệm, tình báo và các phương tiện quân sự khác cho một lực lượng phản ứng nhanh mới của NATO, một phần để giúp châu Âu chống trả bất cứ hành động khiêu khích nào từ nước Nga. Ông Carter sẽ gặp Bộ trưởng Quốc phòng NATO vào các ngày thứ Tư và thứ Năm tuần này ở Bruxelles để thảo luận các kế hoạch nhằm đối phó với Nga tiếp theo sau vụ Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine, đồng thời hỗ trợ quân sự cho phe ly khai ở Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói phương Tây không tìm cách trở thành kẻ thù của nước Nga, nhưng sẽ tự vệ trong trường hợp cần thiết. Ông nói không ai muốn trở lại tình trạng chiến tranh lạnh hoặc rơi vào một cuộc xung đột mới với nước Nga. Theo ông thì các biện pháp chế tài đối với Nga đang mang lại những kết quả mong muốn là gây khó khăn kinh tế cho Moscow. Ngoại trưởng các nước trong Liên hiệp châu Âu hôm qua đã đồng loạt gia hạn các biện pháp trừng phạt kinh tế thêm 6 tháng nữa nhắm vào Nga để đáp lại vai trò của Moscow trong cuộc xung đột ở Ukraine. Quyết định này đã được đưa ra trong cuộc họp của các ngoại trưởng 28 nước thành viên EU tại Luxembourg. Các đặc sứ EU tuần trước đã tán thành biện pháp này. Những chế tài nhắm vào các lĩnh vực năng lượng, quốc phòng và tài chính của Nga đã được áp đặt từ tháng 7 năm ngoái, 4 tháng sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine. Các biện pháp chế tài này giờ đây sẽ được gia hạn cho tới hết tháng Giêng năm 2016. Một nhóm cổ vũ cho dân chủ nói rằng các quyền tự do trên khắp châu Âu ngày càng bị tấn công bởi các chính quyền độc tài. Trong một phúc trình công bố hôm nay, tổ chức Freedom House đặt trụ sở tại Washington đánh giá 29 quốc gia trên khắp vùng Trung Âu và Âu Á. Tổ chức này cho biết là gần phân nửa các nước đã bị hạ điểm về mức độ dân chủ. Giám đốc dự án soạn thảo phúc trình Silvana Habdang-Kolaskowska nói các chế độ độc tài trong vùng Âu Á luôn cảnh báo người dân của họ rằng những động thái hướng tới dân chủ như đã chứng kiến ở Ukraine chỉ dẫn tới tình trạng hỗn loạn, bạo lực và nghèo đói. Bà Kolaskowska nói rằng EU và các nước đồng minh phải làm nhiều hơn nữa để duy trì các tiêu chuẩn dân chủ trên lãnh thổ châu Âu. Freedom House nói rằng thứ hạng dân chủ của Nga bị hạ cấp nhiều nhất trong một thập kỷ tính cho tới năm 2014 vì chiến dịch đàn áp giới bất đồng trong nước, trong khi ở nước ngoài, Nga tìm cách gây bất ổn cho Ukraine. Trong phúc trình này, vị trí của Ukraine đã cải thiện, nâng lên 4 chỗ trong cùng kỳ sau sự sụp đổ của chính quyền bị cáo buộc là tham nhũng dưới thời Tổng thống Viktor Yanukovych. Trong khu vực Balkan, có dấu hiệu dân chủ suy thoái tại 4 trong 7 quốc gia, trong đó có Montenegro và Serbia vì những mối đe dọa đối với tính độc lập của truyền thông. Ở Trung Âu và Đông Âu, quốc gia duy nhất ghi nhận các cải thiện về mức đánh giá dân chủ là Cộng hòa Czech. Phúc trình của Freedom House ghi nhận tình hình tại nước này đã yên ổn hơn sau vụ bê bối chính trị và bất ổn của năm 2013. Freedom House nói các điều kiện vẫn vô cùng tệ hại tại Belarus, Turkmenistan và Uzbekistan, nước có điểm thấp nhất trong phúc trình về mức độ dân chủ.
Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi trên trang web tại địa chỉ www.voatiengviet.com cũng như trên trang Facebook tại địa chỉ facebook.com/voatiengviet. Quý thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Và từ Australia, quý vị có thể gọi điện thoại tới số 028-080-5603. Tiếp sau đây là phần tin liên quan tới Việt Nam. Trung Quốc dùng tiền để khống chế Việt Nam. Dư luận trong nước những ngày qua dậy sóng sau khi một quan chức chính phủ tuyên bố Việt Nam buộc phải mua 13 đoàn tàu của Trung Quốc vì điều kiện ràng buộc về vay vốn giữa chính quyền hai nước. Bộ trưởng Giao thông Đinh La Thăng mới được báo chí trong nước trích lời cho biết rằng dự án đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông ở Hà Nội phải sử dụng tàu điện mua của nước láng giềng phương Bắc theo một hiệp định vay tín dụng ký giữa chính phủ hai nước kể từ năm 2008. Ông Thăng cho biết thêm rằng chính vì việc mua tàu này mà ông đã bị nhắn tin đe dọa và thậm chí có người còn đặt dấu hỏi về quan hệ của ông với Trung Quốc. Về phản ứng mạnh mẽ của dư luận trước sự kiện này, tiến sĩ Nguyễn Quang A, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển IDS, nói với VOA Việt ngữ.
Người dân Việt Nam có tâm lý là kỳ Trung Quốc, không có thích hàng tàu, đã đủ thứ, quần áo, rồi thức ăn, rồi đồ chơi, chất lượng rất là kém, tràn lan ở thị trường Việt Nam rồi. Thì người ta cũng thấy tàu đường sắt trên cao của Trung Quốc, thì người ta ngại thế thôi.
13 tàu điện của Trung Quốc mà Việt Nam tính mua của một công ty ở Bắc Kinh có trị giá hơn 60 triệu đô la. Tàu mô hình sẽ được giới thiệu với người dân vào cuối năm 2015 và tàu sẽ được đưa về Việt Nam năm 2016. Dự án đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông được khởi công tháng 10 năm 2011 với tổng mức đầu tư ban đầu hơn 550 triệu đô la Mỹ, trong đó vốn vay tín dụng ưu đãi của chính phủ Trung Quốc là 169 triệu đô la. Dự án này đã gặp phải một số sự cố nghiêm trọng, và đỉnh điểm là cuối năm ngoái, Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng Công trình Giao thông kiến nghị Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải có công hàm gửi Đại sứ quán Trung Quốc yêu cầu cơ quan đại diện ngoại giao này chấn chỉnh nhà thầu thực hiện một dự án này. Kiến nghị được đưa ra sau hai sự cố xảy ra là một người chết và ba người bị thương trong chưa đầy 2 tháng tại dự án đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông với các tư vấn giám sát và tổng thầu Trung Quốc. Trong cuộc trao đổi với báo chí mới đây, Bộ trưởng Đinh La Thăng cho biết rằng ông đã nhiều lần muốn thay thế nhà thầu Trung Quốc vì yếu kém, nhưng không thể vì ràng buộc các điều kiện về hiệp định vay vốn. Tuyên bố nói trên của ông Đinh La Thăng được đưa ra ít lâu sau khi ông nói rằng không thể đánh đổi quyền lợi của người Việt Nam, tính mạng của người Việt Nam để vay vốn của Trung Quốc. Việc ông Thang chỉ trích nhà thầu Trung Quốc sau các sự cố gây chết người đã bị một tờ báo có tư tưởng dân tộc chủ nghĩa ở Trung Quốc cáo buộc là tìm cách nhen nhóm tinh thần bài Trung Quốc. Trong chuyến thăm Trung Quốc vừa qua của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nói rằng hai nước cần phải thúc đẩy hợp tác trên biển, trên bộ và trong lĩnh vực tài chính. Chưa rõ là việc hợp tác tài chính này cụ thể là gì, nhưng việc ông Lý kêu gọi tăng cường hợp tác trong lĩnh vực này khiến nhiều nhà quan sát đặt câu hỏi là liệu phải chăng Trung Quốc đang tìm cách gây ảnh hưởng lên Việt Nam thông qua các khoản vay. Tiến sĩ Nguyễn Quang A nhận định.
Chắc chắn là để ảnh hưởng đến Việt Nam, mọi mặt của nước Việt Nam cũng chắc chắn là có. Bởi vì chuyện như thế nó đã từng xảy ra trong quan hệ mà tài chính vay mượn kiểu như thế luôn luôn kèm theo những cái điều kiện và nếu mà không minh bạch do dân chúng được biết ấy, thì họ cứ bập bờ như thế này. Thì tôi nghĩ rằng cái tính chính đáng của cái chế độ này sẽ bị hủy hoại một cách rất là nghiêm trọng.
Bình luận trên trang Facebook, luật sư Lê Công Định viết xin trích lời giải thích của Bộ trưởng Đinh La Thăng về việc mua 13 đoàn tàu của Trung Quốc cho tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông có những vấn đề sau. 1. Ông che giấu bản chất và áp lực phía sau việc vay vốn ODA của Trung Quốc. 2. Ông lừa dối dân chúng và xem tất cả đều ngu dốt. Hoặc 3. Ông và những người giống ông ngu dốt. VOA Việt ngữ không thể liên lạc với Bộ trưởng Đinh La Thăng để phỏng vấn. Việt Nam thời gian qua cũng đã nhanh chóng lên tiếng hậu thuẫn Ngân hàng Phát triển Hạ tầng Châu Á, AIIB, do Trung Quốc khởi xướng, dù một số nước trong đó có Mỹ và Nhật Bản khước từ việc gia nhập định chế tài chính mới nổi này. Việt Nam tịch thu sách của Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ. Chính quyền thành phố Cần Thơ mới tịch thu 5 đầu sách bị đình chỉ phát hành do xuất bản không đúng bản thảo được phê duyệt và quảng cáo sai quy định. Bìa của những quyển sách này đều in logo slogan của tập đoàn cà phê Trung Nguyên với dòng chữ "Những cuốn sách đổi đời do Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ chọn cho thanh niên Việt". 5 đầu sách bị tịch thu do tập đoàn cà phê Trung Nguyên tài trợ nên đã in hình quảng cáo trên sách này. Tuy nhiên, theo quan chức trong nước, thông tin quảng cáo sai sự thật và gây hiểu nhầm. Trước đó, chính quyền tỉnh Đắk Lắk cũng đã thu hồi một số bảng hiệu quảng cáo cà phê có in chữ Chủ tịch Vũ. Tập đoàn cà phê Trung Nguyên chưa lên tiếng bình luận về những phát biểu cũng như hành động của chính quyền. Một tờ báo ở trong nước nói rằng ông Vũ đã dính sao quả tạ. Ông Đặng Lê Nguyên Vũ là người sáng lập, chủ tịch kiêm tổng giám đốc tập đoàn cà phê Trung Nguyên.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Tiếp tục phần tin quốc tế, thưa quý vị, cảnh sát Thái Lan cho biết họ đã hoàn tất điều họ gọi là cuộc điều tra lớn nhất trong lịch sử của vương quốc này về những hoạt động buôn người. Tuy nhiên, theo tường thuật của thông tin viên Ron Corbin của đài VOA tại Bangkok, các tổ chức nhân quyền cho rằng nên thực hiện thêm những cuộc điều tra sâu rộng hơn để bao gồm những người trong quân đội dính líu tới những vụ buôn người. Mời quý vị nghe bài tường thuật chi tiết sau đây.
Cảnh sát Thái Lan hôm nay cho biết họ đã kết thúc cuộc điều tra về những hoạt động buôn người ở miền Nam Thái Lan với việc bắt giữ 56 người và ra trát truy nã hơn 60 người khác. Các giới chức cảnh sát gọi đây là cuộc điều tra sâu rộng nhất về nạn buôn người trong lịch sử Thái Lan và cảnh sát đã nộp hơn 100.000 văn kiện cho Văn phòng Tổng trưởng lý là cơ quan sẽ quyết định trước cuối tháng 7 về việc truy tố các nghi can. Tuy nhiên, các tổ chức nhân quyền như tổ chức Human Rights Watch ở New York cho biết mặc dù họ hoan nghênh các cuộc điều tra, nhưng có những mối quan tâm về tiến bộ chậm chạp trong những tuần vừa qua đối với vấn đề là cơ quan chấp hành luật pháp không có đủ ý chí chính trị để hoàn tất cuộc điều tra có thể dẫn tới chỗ có thêm các sĩ quan trong quân đội bị truy tố. Ông Sunay Basuk, một nhà nghiên cứu ở Thái Lan của Human Rights Watch, nói mặc dù những giới chức dân sự và các chính khách địa phương có nhiều ảnh hưởng nằm trong số những người bị bắt, nhưng việc chỉ có một viên sĩ quan quân đội bị bắt đã làm dấy lên nghi vấn về sự minh bạch của cuộc điều tra.
Có những tay trùm, trong đó có những thương gia hàng đầu ở các tỉnh miền Nam. Những người đó bị cho là có dính líu tới những tội phạm này từ gần 10 năm nay. Và bây giờ thì rốt cuộc họ đã được mang ra trước ánh sáng công lý. Đó là một việc đáng kể. Một viên tướng cấp cao trong quân đội là một trong các nghi can và sắp sửa bị truy tố về tội buôn người cùng với những trọng tội khác. Do đó, đây là một diễn tiến đáng hoan nghênh. Nhưng không thể nào có thể tin được là một viên sĩ quan cấp cao hoạt động một mình.
Ông Sunay cho rằng cần tiến hành thêm các cuộc điều tra đối với những thuộc cấp của viên tướng đó và những viên sĩ quan khác có thể có dính líu. Cuộc điều tra quy mô lớn này được thực hiện sau vụ phát giác hàng trăm ngôi mộ nông nằm dọc theo tuyến đường chính để chuyển lậu người trong vùng rừng núi miền Nam Thái Lan giáp với Malaysia. Nạn nhân phần lớn là người Rohingya theo đạo Hồi ở miền Tây Miến Điện, muốn chạy trốn bạo động và bách hại. Trong nhiều năm nay, người Rohingya theo đạo Hồi cùng với những công dân Bangladesh thường thuê những tay chuyển lậu người, dùng thuyền, đưa họ tới Malaysia hay Indonesia. Nhưng căng thẳng sắc tộc leo thang và sự đàn áp người Rohingya ở Miến Điện đã làm gia tăng số phụ nữ và trẻ em tham gia những chuyến vượt biên. Một cuộc trấn áp ở Thái Lan đầu tháng 5 diễn ra với việc phát giác những ngôi mộ nông và việc hàng ngàn người vượt biên bị những tay buôn người bỏ rơi trên những chiếc tàu lênh đênh trên biển. Liên Hiệp Quốc ước tính có tới 1.200 người vẫn còn ở trên biển hoặc bị mất tích. Hơn 3.000 người đã cập bến Thái Lan, Malaysia và Indonesia. Thái Lan đã bị áp lực của Mỹ sau khi họ bị hạ xuống cấp 3 trong phúc trình năm ngoái của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về nạn buôn người. Điều này làm cho Bangkok phải đối mặt với rủi ro bị chế tài, tài chánh và kinh tế. Cảnh sát Thái Lan ngày hôm nay nói rằng họ hy vọng Hoa Kỳ sẽ xem xét tới việc nâng cấp nước họ nhờ những cuộc điều tra này. Tuy nhiên, các tổ chức nhân quyền tin rằng cuộc điều tra và những vụ bắt giữ diễn ra quá trễ sau một thời hạn chót hồi tháng 3, nên không thể tạo ra một sự khác biệt đáng kể trong bất kỳ quyết định nào của Mỹ. Phúc trình kế tiếp về nạn buôn người sẽ được Bộ Ngoại giao ở Washington công bố vào trung tuần tháng 7 tới đây.
Tiếp tục bản tin quốc tế, thưa quý vị, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã bị la ó phản đối hôm nay, giữa lúc ông đang đọc một bài diễn văn để tưởng niệm kỷ niệm năm thứ 70, trận chiến Okinawa, một trong các trận chiến đẫm máu nhất của thời Đệ nhị Thế chiến. Trong một phản ánh về nỗi oán hận của người dân địa phương đối với sự hiện diện quân sự của Mỹ trên đảo Okinawa, một số người trong cử tọa hô đừng nói dối nữa khi Thủ tướng Abe bước lên diễn đàn. Giữa những tiếng nhao nhao chỉ trích của đám đông, ông Abe nói, tôi sẽ đứng ở tuyến đầu để đẩy mạnh việc phát triển Okinawa. Ông nói cư dân Okinawa đã phải gánh vác phần lớn trách nhiệm về sự tập trung của các căn cứ quân sự Mỹ vì nền an ninh quốc gia. Nhiều người dân Okinawa tỏ thái độ bất bình về sự hiện diện của hàng chục ngàn binh sĩ Mỹ, nêu lên cung cách ứng xử của họ, tiếng ồn và những nguy cơ có thể rớt máy bay xuống hòn đảo đông dân cư này. Một kế hoạch rời địa điểm căn cứ không quân Futenma từ khu vực đông dân cư hiện nay tới một vùng duyên hải ít người ở hơn cũng không được ủng hộ. Bắc Triều Tiên tuyên án tù chung thân khổ sai cho hai người đàn ông Nam Triều Tiên bị miền Bắc tố cáo là làm gián điệp cho Seoul. Đài phát thanh nhà nước Bắc Triều Tiên hôm nay nói hai ông Kim Kuk-ji và Cho Chung-gin đã bị tòa xét là có tội âm mưu lật đổ nhà nước trong một phiên tòa ở Bình Nhưỡng. Hai ông đã bị bắt vào cuối năm ngoái. Thẩm phán không được nêu tên nói đây là phán quyết chung cuộc và các bị cáo không được kháng án. Tháng trước, hai tù nhân này đã được phép nói chuyện với đài truyền hình CNN. Cả hai đều nhận tội làm gián điệp của Nam Triều Tiên. Các cuộc vây hãm của các lực lượng chính phủ Syria, chiến binh phe nổi dậy và các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo đang có những tác động tai hại trong một cuộc xung đột ở Syria mà cho tới nay vẫn chưa có dấu hiệu gì sẽ suy giảm. Đó là nhận định của các nhà điều tra quốc tế hôm nay và lúc họ đưa ra những thẩm định mới nhất về tình hình Syria. Ông Paolo Pinheiro, người đứng đầu Ủy ban điều tra của Liên Hiệp Quốc về vấn đề Syria, nói với Hội đồng Nhân quyền tại Geneva rằng không có bao nhiêu nỗ lực nhằm tuân thủ luật pháp quốc tế tại nơi này. Theo ông Pinheiro, hậu quả là một mức độ chấn thương khó lường nơi thường dân. Trong một tuyên bố với những lời lẽ mạnh mẽ, ông Pinheiro nói thường dân là nạn nhân chính của vòng xoáy bạo lực không ngừng gia tăng ở Syria. Giao tranh ở Syria đã giết chết hơn 220.000 người từ khi xung đột khởi sự vào tháng 3 năm 2011. Liên Hiệp Quốc ước lượng hơn 12 triệu người đang cần được trợ giúp và bạo lực đã buộc 4 triệu người tị nạn chạy ra khỏi nước và 7,6 triệu người khác bỏ nhà ra đi lánh nạn bên trong lãnh thổ Syria. Hoa Kỳ hôm qua nói rằng một cuộc không kích tại miền Bắc Iraq hồi tuần trước đã giết chết một phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo, bị tình nghi là có dính líu trong cuộc tấn công năm 2012 vào lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Benghazi, Libya, giết chết 4 người Mỹ, kể cả đại sứ Christopher Stevens. Người phát ngôn của ngũ sắc đài là đại tá Steve Warren nói rằng cuộc không kích hôm 15 tháng 6 tại Mosul đã giết chết Ali Oni al-Haqzi, người đã làm việc chặt chẽ với các phần tử cực đoan có liên hệ với nhóm nhà nước Hồi giáo ở Bắc Phi và Trung Đông. Ông Warren mô tả al-Haqzi là một nhân vật đáng nghi ngờ trong cuộc tấn công ở Benghazi mà không đưa ra chi tiết nào về vai trò rõ rệt của ông này. Trong một thông cáo, ông Warren nói, cái chết của al-Haqzi đã làm tiêu hao khả năng của nhà nước Hồi giáo nhằm đưa các phần tử jihad ở Bắc Phi vào cuộc chiến tranh ở Iraq và tiêu diệt một phần tử jihad có những quan hệ lâu dài với phong trào khủng bố quốc tế. Bộ Ngoại giao Mỹ và Liên Hiệp Quốc đã liệt al-Haqzi vào danh sách những kẻ khủng bố hồi đầu năm nay. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama lên tiếng chống các định kiến tôn giáo hôm qua tại một buổi dạ tiệc ở Tòa Bạch Ốc để ăn mừng ngày bắt đầu tháng chay Ramadan, một dịp thiêng liêng của tín đồ Hồi giáo. Tham dự buổi tiệc có nhiều nhân vật trong cộng đồng ngoại giao, các nhà lập pháp và nhiều công dân Mỹ theo đạo Hồi. Tiệc Iftar theo truyền thống diễn ra vào ban đêm tiếp theo sau một ngày chay tịnh từ khi mặt trời mọc cho tới khi mặt trời lặn. Tổng thống Obama nói rằng bữa ăn tối Iftar là một sự nhắc nhở về các quyền tự do, là chất keo gắn bó tất cả các công dân Mỹ, trong đó có quyền tự do tín ngưỡng là quyền bất khả xâm phạm. Nhà lãnh đạo Mỹ nêu ra một số nhà hoạt động Hồi giáo trong cử tọa, kể cả Samantha Eloff, người đã thắng một vụ án ở tòa án tối cao để bảo vệ quyền của cô được mang áo choàng đầu jihad khi cô bị bắt đơn xin việc tại một cửa hàng bán lẻ đồ may mặc. Tổng thống Obama lên án một sự cố gây tử vong mới đây có liên quan tới tôn giáo, kể cả vụ nổ súng bừa bãi vào một nhà thờ của người Mỹ gốc Phi Châu ở Charleston, bang South Carolina.
Tiếp sau đây là phần 2 của chương trình phát thanh trực tuyến lúc 10 giờ tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Thưa quý vị, Bangladesh có tỷ lệ tảo hôn cao hàng thứ tư trên thế giới, mặc dù đã có những bước tiến mới trong lĩnh vực sức khỏe và giáo dục cho các em gái và phụ nữ. Tuy nhiên, chính phủ nước này muốn cho phép các em gái kết hôn ở tuổi 16. Mời quý vị cùng tìm hiểu thêm về vấn đề này ở Bangladesh qua bài tường thuật của thông tin viên đài chúng tôi do Hồng Hoa trình bày sau đây.
Đề nghị của chính phủ hạ thấp tuổi kết hôn ở phụ nữ từ 18 xuống 16 sẽ trở thành một bước thụt lùi khủng khiếp cho Bangladesh. Quốc gia hiện đã đạt được những sự tiến bộ đáng chú ý về vấn đề sức khỏe và giáo dục, theo tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch. Tuổi kết hôn hợp pháp sẽ vẫn giữ nguyên là 18 đối với nữ giới, nhưng theo một điều khoản mới được đề xuất, cuộc hôn nhân sẽ được coi là hợp pháp khi cô dâu 16 tuổi trong một số trường hợp đặc biệt, ví dụ như đã được sự đồng ý của cha mẹ, của tòa án, hay có thai ngoài ý muốn. Plan International Bangladesh, một tổ chức phi lợi nhuận bảo vệ trẻ em cho biết, về cơ bản, điều khoản mới sẽ cho phép việc tiếp tục các cuộc tảo hôn và tỏ ra là nguy hiểm đối với giới trẻ ở Bangladesh. Các nhà hoạt động nhân quyền và những người bênh vực rất bối rối trước đề nghị được đưa ra, mặc dù Thủ tướng Sheikh Hasina đã đưa ra cam kết vào tháng 7 năm 2014 tại hội nghị em gái ở London chống lại nạn tảo hôn ở Bangladesh. Đề nghị vừa kể cũng tìm cách hạ thấp tuổi kết hôn về phía nam giới từ 21 xuống 18. Bà Heather Barr, một nhà nghiên cứu kỳ cựu tại Human Rights Watch, cho biết.
So it's really shocking, honestly, that Bangladesh would look at going backwards and moving away from complying with international
standards. Thật là điều đáng ngại khi Bangladesh đi ngược lại và rời xa các tiêu chuẩn và luật lệ quốc tế. Bộ luật này sẽ có những hậu quả trực tiếp và thực sự tai hại đối với các em gái. Nó gửi đi một thông điệp tới cho các phụ huynh của những em gái ở tất cả các độ tuổi rằng tảo hôn là chuyện bình thường.
Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch hồi đầu tháng 6 đã công bố một bản phúc trình lên án điều mà họ gọi là bệnh dịch tảo hôn của Bangladesh. Tổ chức UNICEF nói rằng 29% các em gái ở Bangladesh kết hôn trước năm 15 tuổi. Quốc gia Nam Á này có tỷ lệ các em gái kết hôn trước tuổi 18 cao hàng thứ tư thế giới, chỉ sau Niger, Cộng hòa Trung Phi và Chad. Tại Bangladesh, 64% phụ nữ kết hôn trước khi 18 tuổi, theo một cuộc khảo sát do tổ chức Plan International và Viện Y tế Công cộng ICDDRB thực hiện. Bà Barr của tổ chức Human Rights Watch nói rằng đề nghị của chính phủ nước này không chỉ làm tổn hại tới hình ảnh của Bangladesh mà còn hơn thế nữa.
And this has the potential to, over time, actually undermine Bangladesh's progress on important development indicators.
Qua thời gian, nó có khả năng gây phương hại đến tiến bộ của Bangladesh về các chỉ số phát triển quan trọng khác như tỷ lệ biết chữ, tỷ lệ tử vong của thai phụ và trẻ sơ sinh.
Kết hôn sớm có liên hệ với những ca tử vong khi mang thai và tỷ lệ giáo dục thấp khi các em gái bỏ học. Những em gái trong độ tuổi từ 10 đến 14 có khả năng chết trong khi sinh cao gấp 5 lần các bà mẹ trong độ tuổi từ 20 đến 24, theo các nhà nghiên cứu y khoa. Trong khi đó, các em gái trong độ tuổi 15 đến 19 vẫn có nguy cơ tử vong trong khi sinh con cao gấp hơn 2 lần phụ nữ trong độ tuổi 20 đến 24. Và những em gái kết hôn trước khi 15 tuổi có khả năng bị chồng ngược đãi hơn phụ nữ kết hôn sau 25 tuổi. Tổ chức Human Rights Watch đã phỏng vấn hàng chục các em gái đã kết hôn trên cả nước, có một số em thậm chí mới chỉ 10 tuổi. Các gia đình phần lớn muốn gả con gái vì hoàn cảnh nghèo đói cùng cực, cũng như vì thiên tai, thiếu cơ hội tiếp cận giáo dục, vì áp lực xã hội, bị sách nhiễu và vì của hồi môn. Trong bản phúc trình có trích dẫn lời của Lucky C, một em gái kết hôn khi mới 15 tuổi, nói rằng nhà của cháu rất nghèo, có khi cách 2-3 ngày chúng cháu mới được ăn một lần. Mặc dù cha mẹ cháu cũng rất muốn cho cả ba con gái đi học, nhưng chuyện đó là không thể. Và vì vậy, cháu đã được gả đi. Bản phúc trình liệt kê ra hơn 70 lời khuyên về chính sách để chống lại tảo hôn. Bà Barr nhấn mạnh rằng các giới chức chính quyền địa phương không được nhận hối lộ để cho phép các cuộc kết hôn sớm hay làm giả giấy khai sinh. Tỷ lệ tảo hôn cao là một điểm mâu thuẫn của Bangladesh, quốc gia được biết đến với sự tiến bộ phát triển đáng kể. Trong số những điểm tiến bộ có thể kể đến tỷ lệ tử vong ở thai phụ đã giảm 40% trong khoảng từ năm 2001 đến năm 2010. Bangladesh cũng có số bé gái đi học tiểu học và cấp 2 nhiều ngang số bé trai, theo số liệu của Liên Hiệp Quốc. Nhìn chung, tỷ lệ nghèo đói của Bangladesh đã giảm từ 56% trong khoảng năm 1991-1992 xuống còn 31% trong năm 2010. Tuy nhiên, một bài luận trong chuyên san nghiên cứu dân số châu Á được xuất bản năm nay nhận thấy rằng trong số 1.766 phụ nữ được nghiên cứu mẫu ở khu vực gọi là Matlab ở miền trung nam Bangladesh, có 56% khai ra tuổi khoảng 2 năm. Cuộc khảo cứu do các nhà nghiên cứu của Viện Y tế Công nổi tiếng ICDDRB ở Dhaka thực hiện. Matlab là một địa điểm nghiên cứu ở khu vực nông thôn của tổ chức ICDDRB, đã thu thập dữ liệu dân số và sức khỏe của các cư dân kể từ năm 1966. Theo kết quả nghiên cứu, trong nhóm những phụ nữ đã kết hôn trong khoảng từ 20 đến 24, độ tuổi trung bình được báo cáo là 16.8 tuổi. Tuy nhiên, một cuộc kiểm tra chéo với ngày sinh thực tế được ghi lại trong hệ thống dữ liệu của Viện ICDDRB cho thấy độ tuổi trung bình kết hôn thực tế là 18.6 tuổi. Bài luận nói rằng số tiền hồi môn có phần chắc nhất là lý do khai ra tuổi, vì thông thường, gia đình những phụ nữ lớn tuổi hơn phải trả nhiều tiền hồi môn hơn. Nhưng tiến sĩ Peter Kim Strathfield, tác giả chính của bài luận và nhà khoa học danh dự tại Viện ICDDRB vẫn nói rằng tảo hôn và nghèo đói là những vấn đề chính.
It doesn't change the fact that large numbers of women are still marrying too young. One of the reasons is the declining or deteriorating.
Nó không thay đổi được thực tế, đó là một số lượng lớn phụ nữ vẫn đang kết hôn quá sớm. Một trong những lý do đó là tình hình an toàn cho những phụ nữ trẻ đang giảm. Chính phủ sẽ ở vào vị thế tốt hơn nếu bảo đảm được sự an toàn cho những phụ nữ trẻ này và cố gắng khuyến khích họ tiếp tục đi học lâu nhất có thể, thay vì chỉ có thay đổi con số.
Và vì vậy, tảo hôn vẫn là một vấn đề lớn ở Bangladesh phải được giải quyết.
Vừa rồi là Hồng Hoa với chuyên mục Câu chuyện phụ nữ. Sau đây là chương trình Hỏi đáp y học.
Thưa quý vị, trong chương trình Hỏi đáp y học kỳ này, bác sĩ Nguyễn Văn Đích sẽ nói về việc khám sức khỏe để ngừa bệnh và những kiến thức rất hữu ích trong việc khám sức khỏe. Và bác sĩ cũng sẽ giải đáp một số thắc mắc về việc đi khám sức khỏe của chúng ta. Xin mời bác sĩ Đích.
Kính chào quý vị thính giả. Tôi là bác sĩ Nguyễn Văn Đích. Thưa, hôm nay chúng tôi xin bàn về vấn đề khám sức khỏe để ngừa bệnh. Trong thực tế thì thỉnh thoảng khi khuyên người bệnh đi khám sức khỏe thì nhiều người thường nói lại là tôi bình thường. Nhưng tôi tự nghĩ rằng thế nào là bình thường? Nếu không khám thì làm sao biết là bình thường? Do đó thì tôi nghĩ là mọi người nên khám sức khỏe để không phải là để chữa bệnh mà là để ngừa bệnh. Vì cái mục đích tốt nhất của y khoa là giữ cho người ta khỏe, tức là sống mạnh khỏe và không có bệnh tật.
Thưa bác sĩ, như vậy là tất cả mọi người và mọi lứa tuổi hay sao ạ?
Đúng như vậy, mọi người đều cần khám sức khỏe. Vì mỗi lứa tuổi lại có một cái vấn đề riêng về sức khỏe của họ. Trong phạm vi bài nói chuyện hôm nay đó, chúng tôi muốn rằng chúng ta bàn trước nhất về việc khám sức khỏe để ngừa bệnh ở những người lớn. Người lớn là những người từ 18 đến 65, nhưng mà tôi muốn gia hạn lên là 75 tuổi. Thực tình thì bệnh tật thì có rất là nhiều, nhưng mà mục đích của cái y khoa đó, cụ thể là y khoa phòng ngừa, là muốn tập trung vào những cái bệnh thường xảy ra nhất và những bệnh nguy hiểm nhất. Thì mục đích của chúng ta là làm thế nào để cho người dân sống khỏe và sống lâu. Do đó thì khám sức khỏe để ngừa bệnh và phát hiện sớm những cái bệnh mãn tính. Chúng ta tập trung vào những bệnh mãn tính vì đó là những cái bệnh thường xảy ra, nó kéo dài và nó làm ảnh hưởng đến số đông dân chúng.
Thưa bác sĩ, là nhiều người cũng hay nghe nói đến cái gọi là bệnh mãn tính và các bác sĩ, các thầy thuốc nói bệnh mãn tính như vậy. Thưa bác sĩ, như thế nào thì gọi là bệnh mãn tính và như thế nào là gọi là bệnh không mãn tính, thưa bác sĩ?
Đây là những vấn đề có tính chất chuyên môn. Chúng tôi phân ra là cấp tính. Cấp tính tức là nó xảy ra đột ngột, nó có thể nặng hoặc nhẹ, nó khỏi hoặc là nó không khỏi thì bệnh nhân tử vong. Nhưng mà còn mãn tính là những cái bệnh nó kéo dài, nó xảy ra từ từ, không, nhiều khi không có dấu hiệu báo trước. Đến khi có dấu hiệu báo trước thì nhiều khi tức là bệnh nó đã tiến triển rồi. Thì những mãn tính nói cái khác là những cái bệnh diễn tiến chậm, xảy ra từ từ, kéo dài trong nhiều năm. Như vậy thì chúng ta có cái thời giờ để đối phó. Mà khác đó là những cái bệnh mãn tính là những bệnh như là đã nói ban nãy là nó ảnh hưởng đến số đông người và nó ảnh hưởng đến đời sống. Mà thành ra mục đích của chúng ta đó muốn ngừa bệnh là muốn tập trung vào những bệnh mãn tính, những bệnh mãn tính cụ thể. Thí dụ cấp tính là những bệnh, thí dụ chúng ta sốt, đau cổ họng, sốt rét, tiêu chảy là những bệnh cấp tính. Mãn tính là những bệnh kéo dài, thí dụ như là tim mạch và ung thư. Rồi đây là những hai cái nhóm bệnh mà nó còn lại khi mà cái nền kinh tế phát triển, khi nền y tế, hệ thống đời sống vân vân phát triển hơn thì chỉ gọi là bệnh tim mạch và những bệnh ung thư.
Thưa bác sĩ, thì cái cách khám gọi là khám tổng quát định kỳ ở bác sĩ gia đình hoặc là bác sĩ tổng quát phải không ạ? Rồi làm như thế nào để mới hướng đến cái việc mà tìm ra những bệnh mãn tính mà như bác sĩ vừa nói là bệnh tim mạch hoặc các nhóm bệnh khác ạ?
Đúng, khám bệnh là nó tích hợp với từng người. Mà mặt khác đó là cái trong phạm vi y khoa phòng ngừa đó, người ta muốn làm thế nào cho nó có lợi. Dùng ngân sách của nhà nước chi ra làm thế nào để được cái kết quả mong muốn, tức là làm người ta sống khỏe và sống lâu. Thành ra là nó tùy thuộc, việc khám sức khỏe nó tùy thuộc vào từng người, từng yếu tố riêng, thí dụ như là những yếu tố di truyền. Do đó thì bác sĩ thường là hỏi tỉ mỉ những người bệnh về, trước nhất là đàn ông, đàn bà, sau đó là tuổi, phái tính, vân vân. Những yếu tố di truyền như là hỏi về tiền căn của gia đình, như là ông bà, cha mẹ có những bệnh gì về trước. Và Đó tùy thuộc ở cái cách sinh hoạt của người, của đương sự, của cái người đến khám. Thí dụ như là hút thuốc lá, uống rượu, tập thể thao hay không. Đối với người Việt Nam thì chúng ta biết là người dân Việt Nam hay bị viêm gan, siêu vi. Do đó thì cũng đối với người Việt Nam thì chúng tôi đều sàng lọc tất cả mọi người khi chúng tôi gặp lần đầu về vấn đề viêm gan siêu vi. Đó là một vài cái thí dụ mà người bác sĩ làm khi mà một người bệnh nhân đến khám. Trong phạm vi khám để ngừa bệnh, nói đúng ra nữa là phát hiện bệnh sớm để điều trị sớm, để đạt kết quả tốt hơn. Thì trong cái nhóm mà bệnh tim mạch thì chúng ta biết rằng là có 6 cái yếu tố gây ra bệnh tim mạch. Trước nhất là hút thuốc lá, sau đó là béo hay là mập phì. Tiếp theo thứ ba là cái sự vận động, người có đó có tập luyện hay không. Thứ tư là cao huyết áp hay là tăng huyết áp. Thứ năm là tiểu đường hoặc là trong nước còn gọi là đái tháo đường. Thứ sáu là cao mỡ trong máu. Về phương diện hút thuốc lá đó, thì người Việt mình là hút thuốc lá khá nhiều, có lẽ là đứng nhất nhì trên thế giới. 47% đàn ông Việt Nam hút thuốc lá. Thuốc lá là nguyên nhân gây ra bệnh tim mạch và cũng như gây ra nhiều bệnh khác nữa, kể cả ung thư. Trên thế giới ngày nay đó thì kinh tế phát triển tốt, người ta ăn tốt hơn nên cái mập phì nó cũng tăng nhiều. Và mập phì cùng với cao huyết áp, cao mỡ và tiểu đường thực là những cái yếu tố gây ra bệnh tim mạch. Và chúng ta cho qua thăm khám thì người bác sĩ tham vấn cố tìm cách để thay đổi những cái cách sinh hoạt của từng người hoặc là chữa những cái yếu tố gây bệnh đó. Đó là về vấn đề bệnh tim mạch. Thì trong thực tế đó, chúng ta khuyên những người thanh thiếu niên 18 tuổi trở đi cần đo huyết áp, thử đường và mỡ trong máu một lần. Những người có những cái điều đó bất thường thì được theo dõi sát hoặc là được chữa. Còn những người không có và bình thường thì trong thực tế nhiều người khuyên là 5 năm, những người trẻ dưới 40 tuổi, 5 năm có thể khám một lần là có thể được. Trên 40 tuổi thì có thể là mỗi 2 năm khám một lần. Sau 50 tuổi thì cần khám mỗi năm, bởi vì bệnh tật nó tăng với tuổi. Đó là về phía tim mạch. Còn về phía ung thư thì để ngừa cái bệnh ung thư thì ta thấy là không nên hút thuốc lá. Bởi vì hút thuốc lá không những là gây ra bệnh tim mạch mà nó cũng là một cái nguyên nhân chính gây ra ung thư phổi. Và chúng ta cũng không ngờ rằng là hút thuốc lá lại có thể gây ra nhiều bệnh ung thư khác nữa, như là ung thư thanh quản, ung thư thực quản và kể cả những cái ung thư ở xa như là ung thư bàng quang chẳng hạn. Thế trong khi khám sức khỏe và cũng tùy theo từng người, người bác sĩ có thể khuyên hạn chế uống rượu hoặc là không uống rượu. Cần ăn uống cho nó hợp với sức khỏe, nghĩa là ăn nhiều rau trái cây vân vân. Cần tập luyện, cần tránh mập phì, vì mập phì cũng là một yếu tố gây ra ung thư. Tránh các bệnh tình dục, nghe thì có vẻ như xa, nhưng nếu người bị bệnh tình dục thì cũng có khi bị những bệnh khác, cụ thể là bệnh liệt kháng. Và nếu bị liệt kháng đó, thì nó giảm sức đề kháng của cơ thể, do đó họ cũng dễ bị bệnh ung thư hơn. Nói chung đó, thì qua khám sức khỏe là một cái cuộc kiểm điểm, kiểm tra lại, và người thầy thuốc thường là khuyên đưa ra những cái đề nghị và những cái hướng dẫn để cho người ta sống thế nào cho khỏe mạnh, nói chung là sống lành mạnh.
Thưa bác sĩ, là ngoài những cái lời khuyên áp dụng những cái cách ăn uống, những cái chế độ để mà ngăn ngừa các bệnh ung thư, có một số các bệnh ung thư mà nghe ra cái tên nó là cũng quen thuộc lắm, như là ung thư đường ruột, ung thư trực tràng rồi vân vân. Nhưng mà làm sao á, có những cái biện pháp để mình phát hiện được sớm? Cái lời khuyên đối với những người mà không có nhiều cái kiến thức về y khoa đó, thưa bác sĩ.
Vâng. Chúng ta nhìn lại thì chúng ta cũng thấy là chúng ta may mắn là sống ở trong thời đại này với nhiều cái tiến bộ trong mấy chục năm gần đây. Chúng ta biết nhiều về bệnh tật hơn, quả hình là chúng ta sống lâu hơn, ngay cả về ung thư. Trước đây thì khi mà tôi còn ở trường y khoa thì ung thư coi như là, người được chẩn đoán ung thư coi như là được nhận được một cái án tử hình. Bây giờ thì có thể khác như thế. Và điều đáng mừng nữa là, rất là đáng kể là ung thư ngày nay không những là có thể chữa được, một số có thể chữa khỏi được. Và không những thế, chúng ta lại còn có thể ngừa được ung thư. Thì như ban nãy con nêu cái câu hỏi về viêm gan siêu vi vân vân đó. Thì quả thực ngày nay chúng ta biết rằng là kinh nghiệm của chúng tôi trong thời gian ở Việt Nam, thí dụ ung thư dạ dày, cách đây mấy chục năm trở về trước. Ở Việt Nam khi biết có đau bụng, có triệu chứng mới đi khám. Đến khi đến khám chúng tôi sợ được thấy có khi đã có cái bướu trong bụng rồi. Thì thực tình đến lúc tìm ra là ung thư, thí dụ ung thư bao tử chẳng hạn, thì chỉ sống được 2 đến 5 tháng là chết. Bây giờ thì khác như vậy. Thì trở lại cái vấn đề là ung thư, tuy nhiên mình muốn phát hiện sớm, nhưng mà ngày nay mình muốn nói đến cái ngừa bệnh. Để ung thư ngay một số có thể ngừa được. Cụ thể là ngày nay chúng ta biết rằng một số ung thư lại do bệnh nhiễm trùng mà ra. Thí dụ như là ung thư bao tử. Bây giờ chúng ta biết rằng ung thư bao tử là do nhiễm một loại vi trùng ở trong bao tử. Trong bao tử của chúng ta thì chỉ có một loại vi trùng có thể sống được, mà từ lâu thì người ta cứ tưởng rằng đó, con vi trùng nó vô hại. Thực ra vi trùng đó tên gọi là H. pylori, có người viết tắt là HP, là nó gây ra đau bao tử, gây ra loét bao tử và có thể gây ra ung thư bao tử. 100 người nhiễm, nhiều người Việt Nam đều đã nhiễm, có lẽ cả tôi có thể cũng đã nhiễm, nhưng trong 100 người nhiễm cái loại vi trùng đó, 85% là tự khỏi, 15% còn lại đau. Trong số đó, 6 người có thể loét và 1 người trong cả đời có thể bị ung thư bao tử. Ngày nay nếu mà chúng ta biết được và chúng ta chữa sớm và chữa luôn, dùng trụ sinh để chữa cái vi trùng H. pylori đó, thì người bệnh sẽ khỏi cái loét và không bị, và làm đúng sẽ không bị ung thư nữa. Sau đó là một số ung thư do viêm gan. Thí dụ chúng ta biết, chúng ta hay bị viêm gan A, B và C. B và C có thể gây ra ung thư gan. Bây giờ các cháu nhỏ đúng ra sinh ra được chủng ngừa, và nếu mà được chủng ngừa viêm gan B, cháu sẽ không bị viêm gan B, do đó sẽ không bị ung thư gan. Ngày nay thì chúng ta lại có thuốc chữa viêm gan B và viêm gan C. Mới đây đã có thuốc chữa viêm gan B và kết quả rất là tốt, khỏi được gần trên 90%, gần 100%. Do đó thì nếu được khám, thăm khám, phát hiện những cái nhiễm trùng đó sớm, chúng ta chữa sớm, người được chữa sẽ không bị ung thư gan nữa. Thì đó là những cái điều tiến bộ rất là ngoạn mục, rất là đáng kể.
Vâng, thưa bác sĩ, vẫn nói về ung thư thì cũng có những cái ung thư mà thường hay nghe nói đến mà phụ nữ có thể mắc phải, như là ung thư vú, ung thư của phía bên phụ nữ đó, thì bác sĩ có lời khuyên về những cái bệnh ung thư về phía bên phái nữ không ạ?
Cũng tốt là anh nhắc lại một cái mảng rất là quan trọng là ung thư ở phụ nữ. Thành ra như là đã nói lúc đầu là khám sức khỏe là tùy thuộc ở phái tính. Đối với người phụ nữ là có những vấn đề liên hệ đến sanh đẻ nên họ hay bị ung thư vú và ung thư cổ tử cung. Ung thư vú thì như ở Mỹ thấy rằng là 1 trong 9 người đàn bà có thể bị ung thư vú trong cả đời của họ. Vấn đề ung thư vú cũng tăng lên trên cả khắp thế giới. Người ta khuyên qua những nghiên cứu về dịch tễ học, thì ý kiến chính thống đó, thì khuyên rằng những phụ nữ từ 50 tuổi trở lên cho đến 74 tuổi cần chụp tuyến nhũ mỗi năm hoặc là mỗi 2 năm. Chụp tuyến nhũ chứ không phải là siêu âm tuyến nhũ. Một số người làm siêu âm tuyến nhũ đó không phải là cách tốt để phát hiện ung thư vú. Ở những người dưới 50 tuổi, từ 40 đến 50 thì không bắt buộc phải làm như vậy, trừ khi trong gia đình thân nhân có người nào bị ung thư vú, hoặc là người đó quan tâm, hoặc người đó vốn đã có một cái bướu lành từ trước rồi, thì dù là dưới 50 cũng nên đi chụp tuyến nhũ. Cái điểm tiếp theo là ung thư cổ tử cung. Việt Nam ta trước đây rất là nhiều bị ung thư cổ tử cung. Ung thư cổ tử cung cũng là do nhiễm một loại siêu vi mà ra, nó là chúng tôi gọi tắt là HPV, tiếng Việt gọi là siêu vi gây ra u vú. Phần lớn, gần như hầu hết những phụ nữ có quan hệ là có thể bị nhiễm loại siêu vi đó. Ở một số người, siêu vi nó tồn tại và gây ra những thay đổi tế bào cổ tử cung, gây ra ung thư. Do đó thì người ta khuyên những phụ nữ từ 21 tuổi trở lên mỗi 3 năm đi khám phụ khoa một lần. Mục đích là lấy những cái tế bào xung quanh cổ tử cung gửi đi đến phòng thí nghiệm, họ nhìn dưới kính hiển vi để xem có thay đổi của tế bào hay không. Trước đây thì chúng ta quen làm mỗi năm. Qua thăm hỏi thì chúng tôi biết nhiều khi ở Việt Nam nhiều bà con cứ 6 tháng đi khám một lần. Thì đó cũng không phải. Bây giờ thấy rằng 3 năm khám một lần là đủ. Khám sớm hơn không có lợi hơn. Và mục đích cũng không phải là để khám chỉ bằng khám bằng tay hay là đặt mỏ Việt v.v. và mục đích là tìm xem có thay đổi ở cái tế bào cổ tử cung hay không. Nhờ làm những điều đó mà ngày nay số người bị ung thư cổ tử cung nó đã giảm rất là nhiều, và số người bị ung thư vú được chữa khỏi đó cũng tăng lên. Ngoài ra thì còn một cái thứ nữa, đối với đàn ông nó thì có ung thư tuyến tiền liệt. Vấn đề này thì cũng bàn cãi, vì có ý kiến cho rằng là cứ khám đại trà tìm ung thư tuyến tiền liệt đại trà tất cả mọi người đàn ông trên 50 tuổi thì có khi là có gây hại nhiều hơn lợi, vì nhiều khi cái ung thư tuyến tiền liệt nữa không phải là tất cả những trường hợp ung thư tuyến tiền liệt đều là ung thư độc cả, vì phần lớn nhiều khi lại tiến triển chậm mà không gây ra hậu quả. Chúng tôi trong y khoa thì bàn luận với người đi khám và để xem nếu những yếu tố cần khiến cho cần truy tìm ung thư tuyến tiền liệt hay không, và cũng tùy người đàn ông đó nữa. Nói chung đối với cả hai giới, đàn ông và đàn bà trên 50 thì nên đi tìm ung thư ruột già, vì đây cũng là một thứ ung thư mà nếu chúng ta sống càng lâu thì càng có thêm khả năng bị ung thư ruột già. Truy tìm ung thư ruột già thì có hai cách. Cách tốt nhất vẫn là soi ruột già, tức là nội soi đại tràng, nếu mà nói theo tiếng chuyên môn, cho những người trên 50. Nếu mà người nào ngại, sợ, ấy là không tiện, không thích soi thì có thể thử phân mỗi năm một lần. Nếu mà soi ruột già mà thấy bình thường thì 10 năm lại có thể soi lại. Đó là áp dụng chung. Qua thăm khám thì do đó người thầy thuốc cũng hỏi về những cái tiền căn gia đình, thì nếu mà những người nào mà trong gia đình đã có người thân nhân bị ung thư ruột già, chúng tôi phân ra là trực hệ hay là cách một đời, thì những người mà có thân nhân gần, ví dụ bố mẹ hoặc là anh chị em bị ung thư ruột già, thì người đi khám phải khám cái ruột già 10 năm trước cái tuổi mà người thân bị ung thư ruột già. Thì đó là một số điểm về ngăn ngừa hay là phát hiện sớm những cái ung thư.
Vâng, thưa bác sĩ, là nội dung này nó rất là hữu ích cho cộng đồng dân chúng phải lưu ý đến cái việc mà đi khám sức khỏe để mà ngăn ngừa bệnh. Và tất nhiên là còn rất nhiều cái lời khuyên từ phía thầy thuốc, từ phía bác sĩ. Xin hẹn với bác sĩ vào cái chương trình tới, chúng tôi sẽ xin hỏi bác sĩ thêm nhiều cái lời khuyên. Xin cảm ơn bác sĩ.
Tiếp sau đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo ở Iraq và vùng Cận Đông, còn được gọi là ISIL hoặc Daesh, đã phá hủy và đánh cắp một số trong số những di sản và cổ vật quan trọng nhất của thế giới, có niên đại hàng ngàn năm. Vào cuối tháng 5, ISIL chiếm thành phố Tadmor ở Syria và tàn tích của một trong những địa điểm kỳ vĩ nhất của thế giới cổ đại, thành phố thời Hy Lạp La Mã, Palmyra. Trong cơn càn quét bạo lực khắp Syria và Iraq, ISIL đã nhắm mục tiêu phá hủy những địa điểm có ý nghĩa về tôn giáo và văn hóa. Những video tuyên truyền mà nhóm này sản xuất cho thấy những người đi theo chúng làm nổ tung cung điện thời vương quốc Assyria cổ xưa ở Nimrud, đập tan những bức tượng tại Viện Bảo tàng Mosul và phá hủy nhà thờ Hồi giáo ở Nebi Yunis, là nơi đặt lăng mộ của Jonah, một nơi linh thiêng đối với người Hồi giáo, Thiên Chúa giáo và người Do Thái. Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách sự vụ những tổ chức quốc tế, Sheba Crocker, trong một bài blog gần đây, viết rằng chúng đang hủy hoại và cướp bóc tài sản văn hóa không thể thay thế để đe dọa và làm nhục những cộng đồng người dân, và những hiện vật bị cướp bóc đã trở thành nguồn thu nhập đáng kể cho nhóm khủng bố này. Đây không chỉ là một bi kịch văn hóa, Tổng giám đốc UNESCO Irina Bokova nói. Đây cũng là một vấn đề an ninh, với việc những kẻ khủng bố dùng việc phá hủy những di sản này làm một thứ vũ khí chiến tranh, một công cụ tuyên truyền và làm mất ổn định, và làm phương tiện tài trợ cho những hoạt động của chúng. Hoa Kỳ ủng hộ mạnh mẽ nghị quyết 2199 của Hội đồng Bảo an, lên án sự tàn phá bừa bãi những di sản văn hóa ở Iraq và Syria. Nghị quyết cũng tái khẳng định lệnh cấm hiện hành đối với việc bán những cổ vật Iraq bị đưa trái phép ra khỏi nước và yêu cầu tất cả các nước thành viên thực hiện thêm những bước thích hợp để ngăn cấm việc buôn lậu cổ vật Syria. Theo đó, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ gần đây đã tài trợ ấn hành lại danh sách đỏ khẩn cấp những vật thể văn hóa của Iraq đang lâm nguy, để cảnh báo công chúng về những loài cổ vật có nguy cơ bị đưa lậu và buôn lậu, và đồng tổ chức với UNESCO một cuộc thảo luận bàn tròn về vấn đề này do trợ lý Ngoại trưởng Evan Ryan điều khiển. Hoa Kỳ cũng kêu gọi tất cả các quốc gia thành viên của Liên Hiệp Quốc bắt đầu thực thi Công ước 1970 của UNESCO để ngăn cấm việc buôn bán bất hợp pháp tài sản văn hóa. 128 trên 195 quốc gia thành viên đã ký công ước này, nhưng chỉ có một số, trong đó có Mỹ, Thụy Sĩ và Vương quốc Anh, là thực thi thông qua luật pháp quốc gia. Hoa Kỳ và UNESCO đang dẫn đầu những nỗ lực bảo vệ các cổ vật, di tích và các địa điểm có giá trị phổ quát cho nhân loại, trợ lý Ngoại trưởng Crocker viết. Đối với cả Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc, bảo tồn di sản văn hóa đa dạng là một bước trọng yếu để tái thiết, hòa giải và xây dựng xã hội dân sự.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe phần tóm lược các tin tức quốc tế mới nhất trong ngày với Hoài Hương.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter nói Hoa Kỳ sẽ phối hợp các công cụ quân sự và phi quân sự để chống trả hành động hung hãn của Nga tại Ukraine. Ông Carter phát biểu tại Berlin hôm nay trước khi lên đường sang Estonia để dự cuộc họp quy tụ Bộ trưởng Quốc phòng các nước Estonia, Latvia và Lithuania là những nước từng bị buộc phải nhập vào Liên bang Xô Viết cũ. Ông Carter nói Hoa Kỳ sẽ đóng góp các lực lượng đặc nhiệm, tình báo và các phương tiện quân sự khác cho một lực lượng phản ứng nhanh mới của NATO để giúp châu Âu chống trả bất cứ hành động khiêu khích nào từ nước Nga. Các cuộc giao tranh giữa các lực lượng chính phủ Syria, chiến binh phe nổi dậy và các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo đang có những tác động tai hại trong một cuộc xung đột mà cho tới nay vẫn chưa có dấu hiệu gì sẽ suy giảm. Đó là nhận định của các nhà điều tra quốc tế vào lúc họ đưa ra những thẩm định mới nhất về cuộc khủng hoảng ở Syria hôm nay. Ông Paulo Pinheiro, người đứng đầu Ủy ban điều tra của Liên Hiệp Quốc về vấn đề Syria, nói với Hội đồng Nhân quyền tại Geneva rằng không có nỗ lực nào nhằm tuân thủ luật pháp quốc tế giữa các bên kình chống nhau trong cuộc xung đột tại Syria đã giết chết hơn 220.000 người và buộc hàng triệu người phải rời cư. Hoa Kỳ hôm qua nói rằng một cuộc không kích tại miền Bắc Iraq hồi tuần trước đã giết chết một phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo bị tình nghi có dính líu trong vụ tấn công năm 2012 vào lãnh sự quán Mỹ ở Benghazi, Libya, giết chết 4 người Mỹ kể cả đại sứ Christopher Stevens. Một người phát ngôn của ngũ giác đài nói rằng cuộc không kích hôm 15 tháng 6 tại Mosul đã giết chết Ali Anwi al-Zarqawi, người hợp tác với các phần tử cực đoan có liên hệ với nhóm nhà nước Hồi giáo ở Bắc Phi và Trung Đông. Tổng thống Barack Obama lên tiếng chống các định kiến tôn giáo tại một buổi dạ tiệc ở Tòa Bạch Ốc hôm qua để ăn mừng ngày bắt đầu tháng chay Ramadan của người Hồi giáo. Tiệc Iftar theo truyền thống diễn ra vào ban đêm, tiếp theo sau một ngày chay tịnh từ khi mặt trời mọc tới khi mặt trời lặn.
Thưa quý vị, chương trình lúc 10 giờ tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc ở đây. Tối mai chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình lúc 8 giờ tối. Nguyễn Trung xin chúc quý vị một buổi tối tốt lành và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.